xem nó có chửi không. Thôi đi đi. Muốn bù lông mày nghỉ, thưa anh, hay anh dẫn em sang nó giùm em đi.
Không được, em còn nhiều việc phải làm, phải cần làm bây giờ.
Được người mẹ chửi là một vinh dự, chú cân đảm thử một chút coi. Nhanh lên, kẻo thằng khác nó cuốn mất thì uổng.
Bốn bù lông thở dài.
Em không đi đâu anh ạ.
Trần Đại đứng lên nắm cánh tay bốn bù lông dậy.
Mày sử dụng bù lông với con nhỏ xem sao.
Tao cá với mày ăn 100% em út đây.
Mai mốt mày thành yêu tinh ác tình, mày chán nản không muốn yêu đương nữa thì đừng có trách anh Trần Đại đấy nhé.
Thôi đi đi. Tối nay anh cho anh biết tên con nhỏ là gì nghe chưa.
Bốn bù lông bất đắc dĩ phải sang khánh hội. Trần Đại nhìn bộ mặt rứt rát của nó, bất giác hắn lại yêu nó vô cùng.
Nó chỉ rứt rát ái tình thôi.
Bốn bù lông đi rồi, Trần Đại rửa mặt cạo râu sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề, xuống nội trú Chí Hòa tìm Tường Vi. Hắn gặp Tường Vi ngay. Sau khi xin phép bà giám thị, Trần Đại đưa Tường Vi đi coi cine. Trần Đại cố giấu nỗi lo lắng của mình, nhưng mối ưu tư càng cố giấu nó càng hiện ra rõ rệt, đến nỗi Tường Vi phải hỏi.
Anh có chuyện gì buồn hả?
Trần Đại chối dài.
Không có gì à cả. Anh nói dối em.
Em biết anh gặp chuyện buồn.
Nếu không chủ nhật anh mới tới đón em.
Hôm nay mới là thứ sáu.
Chuyện gì đấy ạ?
Trần Đại nghĩ tới Dương Đinh Hùng. Đôi mắt hắn cay cay chết thật lâu. Hắn nhìn người yêu nói thật.
Dương Hùng bị bắt rồi mà.
Tường với lạnh người, hắn có cảm tưởng như cơn gió đập vừa lùa vào lồng ngực nàng và không muốn thoát ra nữa. Tường Vi chỉ kêu nốt một tiếng, trời rất khẽ. Nàng kéo Trần Đại đi về phía công viên vắng vẻ, nhưng Trần Đại níu nàng lại.
Vào rạp chiếu bóng cảnh sát bắt chú ý anh hơn.
Anh sẽ kể cho em nghe tại sao Dương Đinh Hùng bị bắt. Hai người mua vé vào một rạp thường trực, lúc ấy phim đang chiếu tới khúc giữa chuyện. Trần Đại dắt Tường Vi lên tút hàng ghế đầu. Họ không thèm nhìn lên màn ảnh nữa. Vừa ngồi xuống ghế, Tường Vi giật Trần Đại.
Anh nói đi, tại sao Hùng bị bắt?
Chú ấy tình nguyện bị bắt thì đúng hơn. Trần Đại thuật lại vụ công nhân kho 18 bị cai thầu bất lọc.
Công nhân bình công.
Cai thầu thuê bọn du đãng ngâm lửa hành hung công nhân. Chính quyền thông cảm, không những không đông được công nhân mà lại còn làm ngơ để cai thầu làm tới. Báo chí quả quyết Trần Đại dính tay vào vụ này. Phần nổi máu anh hùng hiệp sĩ, phần muốn minh oan, Trần Đại đã cho đàn em sang khánh hội thanh toán năng lửa, nhưng bị kẹt. Dương Đinh Hùng hy sinh tự do của mình để đồng bọn thoát lưới cảnh sát. Thuật sâu chuyện, Trần Đại ngậm ngùi nói: Hùng nó thương anh và em quá, nó nhận nó là Trần Đại, như thể cảnh sát yên chí đã bắt được Trần Đại. Sau rồi Hùng thương anh quá nên nó hóa ra ngốc. Nó quên mất rằng ba anh đã cung cấp hình ảnh anh cho cảnh sát. Nó lừa được lão cò thương cảm chứ lừa sao hết được cảnh sát.
Anh hơi lạ là vụ này báo chí lặng im.
Tưởng Vinh hỏi tại sao báo chí lại lặng im. Có lẽ lão cò không cung cấp tin tức. Lão cò đã bị Dương Đinh Hùng bỏ thuốc mê. Lão ấy thụt cổ hết đám tay chân của ngâm lửa. Dương Đinh Hùng đã chứng tỏ cho lão cò biết nó không phải là ngâm lửa. Không phải là du đãng đâm thuê chém muốn. Từ Vi ma mỉa, nhưng Hùng vẫn bị bắt.
Ừ, chú ấy cũng bị bắt.
Chú hy sinh chịu vào tế bần thay anh vì chú ấy lo lắng cho em, cho tương lai của chúng ta. Từ Vi nắm chặt lấy cánh tay của Trần Đại, nước mắt nàng ứa ra.
Anh,
em thương Hùng, Hùng cũng thương em. Hai người kể lể trong bóng tối, họ đang là đôi tài tử đóng cuốn phim đi tình xã hội.
Tưởng Vi khóc sức mướt.
Nàng mừng tự ra khuôn mặt dấu nếm của Dương Đinh Hùng và nghĩ đến sự hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác được sâu sinh của Dương Đinh Hùng. Bất giác Tưởng Vi lại thầm nguyên rủa cuộc đời. Những người tốt thì chỉ đọa đầy, người xấu thì phơi phơi trên sự đau khổ của người tốt. Cuộc đời chó má thế là cùng. Từng thương yêu, niềm cảm phục Dương Đinh Hùng khiến tâm hồn Tưởng Vi muốn nổi loạn. Nàng mới thấy mới hiểu thấm thiết tại sao những người như Trần Đại, như Dương Đinh Hùng lại buông trôi tương lai để dấn thân vào con đường du lịch.
Tưởng Vi thổn thức,
làm thế nào để cứu Hùng hả anh?
Chưa biết Hùng bị giam ở đâu.
Anh hứa cứu Hùng nhé anh,
Trần Đại vòng tay qua thành ghế quàng lấy cổ Tường Vi. Anh hứa, nhưng em phải hứa với anh một điều. Tường Vi lấy khăn thấm nước mắt. Thưa anh, điều gì đấy ạ? Có khó không anh?
Dễ lắm.
Điều gì? Em đừng suy nghĩ nhiều chuyện của các anh mà trễ nãi việc học hành. Em hứa với anh rằng, cuối năm nay em phải đậu tốt tài một nhé.
Tường Vi vứt vơ bàn tay Trần Đại.
Vâng, em hứa.
Trần Đại mỉm cười sung sướng. Em có biết tại sao anh cần em có bằng cấp không?
Tường Vi lắc đầu. Em chịu.
Để nhớ anh có bị bắt, em có phương tiện tự túc.
Câu nói của Trần Đại làm cho Tường Vi giật mình đánh thót một cái.
Người nàng lạnh lạnh, chân tay run lẩy bẩy.
Trần Đại bối rối. Em trúng lạnh hả em?
Không, em không sao cả.
Người em lạnh nhất, anh đưa em về nhé.
Vâng, anh đưa em về.
Trần Đại dìu Tường Vi ra khỏi rạp, hắn gọi taxi đưa thẳng nàng về nội trú.
Trần Đại chán nản quá, hắn không muốn hỏi nguyên nhân nào khiến Tường Vi đòi về gấp thế nữa.
Từ nội trú, Trần Đại quay xe lại, hắn định bảo người tài xế chạy tới phòng mạch của bác sĩ Niệm.
Nhưng nghĩ sao, hắn bỏ ý định đó.
Trần Đại cũng về nhà luôn, hắn lại nằm dài trên chiếc ghế vải, ngửa mặt lên trần nhà, hút thuốc Havatampa.
Chưa lúc nào Trần Đại cô đơn như lúc này.
Hắn thèm ngủ,
ngủ để quên hết.
Trần Đại vùng dậy, hắn chạy ra ngõ mua một chai sát xị bác sĩ đấy.
Trần Đại nhắm mắt uống một hơi dài, cái chất men đó là mềm môi.
Trần Đại nốc cạn chai rượu lúc nào không biết, và hắn nằm co quắp trên ghế vải thở khò khò.
Vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó, Trần Đại bốn mùa lo năm hỏa hung thuê xuồng sang bên Thủ Thiêm.
Chúng lấp từ một quán cà phê ngồi chờ đến 11 giờ rưỡi mới đi kiếm năm lửa.
Như thường lệ, ban ngày năm lửa đi lang thang, khuya nó mới về nhà chị nó ngủ nhờ.
Từ hôm định với đàn em Trần Đại, năm lửa đâm trộm dạ. Bây giờ nó hối hận.
Phải chi nó nếm tự ái nghe lời Dương Linh Hùng rời vụ này thì chưa chắc Cai Thảo Phúc đã làm gì nổi nó, mà còn khỏi bị Trần Đại hỏi tội.
Nó thừa hiểu Dương Linh Hùng bị bắt, Trần Đại sẽ không để nó ăn ngon ngủ yên ở miệt Khánh Hội, nên nó đã trốn.
Năm lửa càng hối hận khi nó hay tin ông cò đã hốt hết đàn em của nó.
Ông cò không đâm được Cai Thảo Phúc nữa, năm lửa bị kẹt.
Nó định nương nó ở Thủ Thiêm ít ngày, xoay được tí tiền còn nó sẽ khăn gói quả mướp về Cần Thơ, là quê hương của nó, ẩn thân chừng vài tháng rồi tính sau.
Nhưng nó chưa kịp về Cần Thơ thì Trần Đại đã đến kiếm nó.
Trần Đại nhìn đồng hồ, hắn mất tiền trả rồi giục đàn em đi thôi các chú.
Ba tên du đãng rời khỏi quán cà phê.
Trần Đại hỏi chú Bốn, chắc chắn năm lửa đêm nào cũng ngủ ở nhà chị nó chứ?
Bốn bộ đồng đáp, nó về đây ba hôm rồi.
Trần Đại vỗ lưng năm Hòa Hưng, năm có gặp tên đàn em nào của năm lửa còn lưu lạc ở Khánh Hội không?
Gặp hai thằng.
Có hỏi gì nó không?
Em có hỏi, chúng nó cho biết năm lửa cay, Cai Thảo Phúc lắm.
Trần Đại búng tay tách một cái.
Tốt lắm, anh sẽ xuống năm lửa hạ Cai Thảo Phúc.
Bốn mùa lo hỏi, liệu nó có dám hạ Cai Thảo Phúc không hả anh?
Trần Đại cười,
nó cũng ham sống lắm chứ.
Nó ham sống thì mình bảo nó làm cái gì mà nó chả làm.
Nếu nó sợ Cai Thảo Phúc thì sao?
Thì nó chết hết nháp ở đất của thiên này.
Chẳng mấy chốc, ba tên du đảng Sài Gòn đã tới trước cửa nhà năm lửa.
Nửa đêm mà Thủ Thiêm cua khóc vô cùng, tiếng run dế bùng lên những địa buồn khiến Trần Đại nhớ đến Dương Đinh Hùng.
Nếu giờ này Dương Đinh Hùng đang nằm ở trại tế bần, hẳn nó cũng được nghe những điệu buồn của run dế.
Thêm vào nữa là những điệu hờn của cuộc đời của những thằng thanh niên lớn lên trong chiến tranh, thất học, thất nghiệp, thèm khát từ tiền bạc danh vọng đến tình yêu, nhưng không thỏa mãn được mảy may, rốt cuộc đi làm du đảng để bị nhốt vào trại tế bần.
Điều buồn hòa âm với điệu hờn chắc chắn không du ngủ nổi dân lên hùng.
Nó sẽ chỉ căng mắt tưởng nghĩ tới anh em, nó dựa lưng vào tường thèm một điếu Havatampa đến nhỏ nước miếng.
Trần Đại nghiến răng ken két,
Bốn vô gọi thằng Khốn Kiếp đi.
Bốn bị loan cái dạ một tiếng, nó rút con dao khỏi túi nắm chặt trong tay. Bốn bùi loang lầm lũi bước, con chó si thức giấc sủa mỹ.
Bốn bùi loang đứng lại, hắn giọng, lúc ấy năm lửa đang thiêu thôi ngủ.
Nghe tiếng chó sủa, tiếng người hắn giọng, nó trỗi dậy hoảng hốt.
Chúng ngực nó đánh thình thịch, trong nhà vắng vẻ, Chị nó mới lên Ban Ma Thuột thăm anh rể nó đóng đồn ở quận Lạc Thị. Còn một mình Năm Lửa và con cháu Si. Trong cuộc đời anh chị của nó, Năm Lửa chưa từng bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ. Từ bữa gây chuyện với nhóm Trần Đại, Năm Lửa có cảm tưởng bước chân của tử thần theo dõi nó từng giây từng phút. Bước chân ấy đang tiến gần nó. Bốn bộ loan chờ mãi không có người nào lên tiếng, nó mới bước thẳng vào cửa. Bốn bộ loan gõ vào vách ván ba tiếng, Năm Lửa nín thở. Năm Lửa, Năm Lửa, Năm Lửa. Tái Năm Lửa cơ hội đã điếc. Tử thần giấu tên nó, mồ hôi nó toát ra, chân tay nó run lẩy bẩy. Năm Lửa, có Trần Đại kiếm mày. Năm Lửa đứng lên, nó đứng không vững. Bốn bộ loan không thấy ai trả lời, nó nghĩ rằng nhà hay phóng hết. Sáng hôm qua khi đang sang đây theo dõi Năm Lửa, nó chỉ gặp một người đàn bà và hai đứa con, ngoài ra chẳng còn người đàn ông nào khác. Năm Lửa ba bốn đêm nay về đây ngủ nhờ để trốn tránh cảnh sát và Trần Đại. Nhưng giờ đây không hiểu tại sao cả chị Năm Lửa lẫn Năm Lửa đều vắng mặt. Hay Năm Lửa đã biết trước, đã rõ. Hay nó bảo chị nó báo cho hội đồng xã bùa lưới với Trần Đại. Bốn bộ loan toan chạy ra nói với Trần Đại những điều nghi ngờ của nó. Nhưng bỗng nó nghe thấy tiếng động, mắt bốn bộ loan sáng lên. Năm Lửa còn trong giọng, nó nhếch mép cười rồi hỏi. Năm Lửa, Trần Đại kiếm mày đây, đừng hòng trốn thoát. Mày biết thân thì đầu hàng đi, Trần Đại sẽ tha chết cho mày, bằng không. Mày đứng đừng và phản bội lần nữa, mày sẽ hết ngáp con ạ. Năm Lửa suy nghĩ một lát rồi nó ra mở cửa. Bốn bộ loan bấm lưỡi dao tách một cái, đề phòng Năm Lửa trở tay. Sau Năm Lửa hiền như một sứ đảng thấm mạnh, nó bước khỏi cửa, giơ hai tay lên phân trần. Tôi muốn hòa. Bốn bộ loan gặp lưỡi dao lại, đút vào, đút con dao vào túi. Mày muốn hòa à? Năm Lửa biết thân phận mình là kẻ lách vế, nhưng rồi biết kẻ đối diện không phải là Trần Đại, nó cũng dịu giọng. Ừ, tôi muốn hòa. Bốn bộ loan hít hàm. Mày biết dân binh hồn bị nhốt ở đâu không? Năm Lửa lắc đầu. Tôi không biết, cho tôi gặp anh Trần Đại. Bốn bộ loan nghe răng cười. Mày khôn lắm đấy Năm Lửa ạ. Nó nói tiếp. Phúc nhà mày còn to nên Trần Đại đi kiếm mày, chứ đêm nay Năm Hòa Hưng lãnh vụ này một mình thì đời mày lúa con ạ. Năm Lửa nín thinh. Nó nín thinh để nuốt sự tủi nhục. Bốn bộ loan bước xuống sân. Muốn gặp Trần Đại thì đứng yên đó gặp Trần Đại. Lâu đơ giờ trò bài tẩu, chắc chắn sẽ nếm tài phóng sao của tao, mặc dù mày là vua khế hội. Năm Lửa nhìn theo bốn bùa loan, lòng nó hoang mang vô tận. Nó không biết gặp Trần Đại số phận của nó sẽ ra sao. Đôi mắt tên anh chị mở trừng trừng trong bóng đêm mờ. Nó đã nhận ra ba người đang bước vào nhà nó. Năm Lửa đứng chết dí một chỗ khi Trần Đại, Năm Hòa Hưng và bốn bùa loan còn cách nó chừng năm thước. Năm Lửa mới kịp mở miệng. Tôi muốn hòa. Trần Đại chưa thèm nói năng gì, ba đứa đã đứng trước mặt Năm Lửa. Năm Hòa Hưng nói. Năm Lửa đây anh ạ. Nó vỗ vai Năm Lửa giọng rất kẻ cả. Mày cân hay sao chưa chào anh Trần Đại hả Năm Lửa? Năm Lửa bấm ngón chân xuống nền đất, dí vãng đàn anh của nó như hai con mũi cay vừa bay vụt vào đôi mắt nó. Nó chết thật no và nước mắt nó ứa ra. Năm Hòa Hưng vỗ vai nó một lần nữa. Mày cân thật rồi à? Trần Đại níu cánh tay Năm Hòa Hưng. Đừng sợ ức nó Năm Hòa Hưng. Và Trần Đại hỏi Năm Lửa. Mày tiếp khách ở đâu? Năm Lửa nuốt nước miếng ực một hơi. Anh muốn tôi tiếp ở đâu cũng được, tôi chỉ muốn hòa. Trần Đại muốn môi gật gù. Bây giờ mày mới muốn hòa à? Năm Lửa nói rất khẽ, nó chỉ muốn nói đủ để Trần Đại nghe. Vâng, tôi muốn hòa. Trần Đại thông cảm nỗi đau khổ của tên anh chị thất thế. Hắn bảo đàn em. Năm và bốn ra bên Bắc đợi anh. Năm Hòa Hưng và bốn bùa loan chưa kịp hỏi thì Trần Đại đã nói. Nếu buồn ngủ hai chúng có thể về trước mà ngủ. Anh ngủ ở đây với ông bạn Năm Lửa có mỏi yên ổn hơn. Thôi đi đi. Năm Hòa Hưng và bốn bùa loan nhìn Năm Lửa bằng những con mắt ngầu đỏ căm hờn trước khi bỏ rơi nó. Còn lại một mình Trần Đại ngắt tay. Vô trong nhà được chứ? Được, có ai không? Nhà đi vắng cả. Tao cần nói cho mày hiểu ngay rằng sợ dĩ chúng tao sang đây ba người vì hai em tao biết lối. Chúng nó dẫn tao. Giờ biết mày ở đây chúng nó vỗ. Mày đừng sợ các em tao vây mày. Nếu mày trên nước hãy bước qua sát tao mà trốn. Năm Lửa vẫn lọt lặp lại câu đồ đỉnh cũ. Tôi chỉ muốn hòa. Trần Đại giúp đứa hai vật tâm ta chân lửa hút. Hắn Hắn cố tình quẹt diêm 3-4 lần để ngắm bộ mặt sừng sỏ của ông vua Phú Giang Khánh Hội. Xem đến giây phút hoàng hôn cuộc đời du đãng, bộ mặt sừng sỏ ấy còn giữ được những nét gì? Nhưng Trần Đại thất vọng, bộ mặt sừng sỏ của nắm lửa đã làm cho hắn mất cảm tình. Ông vua Phú Giang Khánh Hội lúc này đây đứng trước mặt du đãng, tên là Trần Đại, đâm ra hiền khô, khốn núng và sợ chết. Trần Đại lắc đầu, mày muốn hòa thì tao cho hòa, nào vô nhà thắp đèn lên. Nắm lửa mở cửa bước vào, Trần Đại đứng ngoài hút thuốc lá. Lát sau ngọn đèn dầu đã làm sáng căn nhà trên vách ván bước tới ông. Nắm lửa hé cửa nhìn ra, nó mời Trần Đại, mời anh vô. Nắm lửa mở rộng cửa, Trần Đại bước vào nhà. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu thấp, không cần đợi nắm lửa mời. Trần Đại hỏi, mày biết lão cò nhốt em tao ở đâu không? Nắm lửa đôi tay xoay gáy, em anh. Trần Đại bẻ báo tay răng rắc, Diêm Bin Hùng. Nắm lửa bắt đầu hoảng, tôi không biết thật. Thế mày có biết tại sao cai thờ phụng biết chúng ta sang Khánh Hội không? Nắm lửa cúi gầm mặt, tôi hối hận chuyện này lắm. Sự nắm lửa nâng cánh tay phải lên như muốn phân trần. Bây giờ Trần Đại mới kịp nhớ ra vết thương nơi cánh tay nó chưa khỏi hẳn. Diêm Bin Hùng đã cho nó một kỷ niệm và nó tặng lại Diêm Bin Hùng một kỷ niệm khác chua chát và đau đớn hơn. Tự nhiên Trần Đại không muốn hạch tội Năm Lửa nữa. Hắn dịu giọng, Năm Lửa, dạ. Tính dạ của Năm Lửa là tính dạ khuất phục. Trần Đại rất muốn hai vật tâm ta đưa cho nó. Mày hút thuốc này lần nào chưa? Dạ chưa. Thử hút xem có ngon không? Năm Lửa cho tới lúc này mới dám nhìn thẳng vào mặt Trần Đại, nhếch miệng cười. Trần Đại hỏi nó, mày chưa rõ mặt tao à? Tôi chỉ được nghe tên anh. Trần Đại quẹt diêm, bốc thuốc ra châm lửa đi rồi tao sẽ nói chuyện nhiều. Năm lửa lúng túng mãi mới lột được lớp dưới bóng bọc ngoài yếu hoa và thâm ba. Nó trêu đầu gần sang phía Trần Đại để mồm thuốc. Đời nó hít vài hơi, Trần Đại hỏi, cô mày ở đâu? Năm lửa nhà khói thuốc khoan khoái. Trần Đại lùa vòng quay tròn thứ hai. Năm lửa nói, tôi nghe tên anh mà phục anh lắm. Anh hỏi chú em Năm Hỏa Hưng mà xem. Đêm hôm Dương Minh Hùng hạ tôi thật tâm không dám gây sự với anh khi Dương Minh Hùng xin là đàn em của anh. Trần Đại xua tay, ta không nhắc chuyện ấy nữa. Ta vừa hỏi cô mày ở đâu, mày chưa trả lời ta. Năm lửa đưa tay sang ấy, quê tôi ở Cần Thơ. Ba mày còn sống không? Ba tôi chết hồi tôi còn nhỏ, chết bệnh hay bị giết. Nghe chị tôi nói hồi năm 1945 hay 1946 gì đó. Quê tôi đâm giết Lưu Bù, Hòa Hảo giết Việt Minh, Việt Minh giết Hòa Hảo, rồi dân chẳng Việt Minh, chẳng Hòa Hảo cũng bị giết lên. Xác chết bị chặt đầu quăng xuống sông, xuống rạch. Ba tôi hồi đó chở đò chả biết ai giết, đầu cho tôi nằm trong ghe, còn thân thể thì trôi mất tích. Còn mẹ mày, mẹ tôi hồi chạy giặc bị Tây bắn chết. Giờ ai nuôi chị em mày? Họ hàng thay phiên nhau nuôi. Sau này lớn lên, chị tôi buôn bán nuôi tôi. Khi chị tôi lấy chồng, theo chồng lên Thủ Thiêm, chị tôi đem tôi theo. Tôi hay la cả ở bến Bắc, bọn anh chị ở đây thấy tôi to con, dù tôi nhập phe với chúng đi đánh lộn. Ở nhà anh rể mãi cũng chán, tôi bỏ chị tôi cùng bọn anh chị phiêu bạc khắp nơi. Cuối cùng tôi sang Khánh Hội làm chú trùm thay một thằng bạn bị mang án khổ sai chung thân. Sao mày quen với Khai Thảo Phúc? Nó tìm tôi. Từ hôm nào? Từ hôm công nhân kho 18 đình công, Khai Thảo Phúc ngán công nhân, mới phải thôi dư đảng chơi lại. Mới đầu chúng tôi từ chối, sau nó trả nhiều tiền lại hứa cảnh sát có bắt cũng thả ra, nên chúng tôi làm cho nó. Nó trả cho mày bao nhiêu? Mỗi đứa một ngày 300, riêng tôi nó trả một ngày 1.000. Trần Đại không hỏi chuyện riêng của Năm Lửa nữa. Hắn ngồi im hút thuốc. Thế Trần Đại lặng im, Năm Lửa chột dạ. Nó dập điếu thuốc đối cháy có nữa. Anh hiểu dùm cho, tôi muốn hòa. Trần Đại nhún vai, tao hiểu chứ. Hòa với tao rồi mày làm nghề gì? Năm Lửa thành thật, tôi chả biết làm nghề gì hơn làm du đãng cả. Nếu ông bằng lòng sự hòa, tôi lại về Khánh Hội. Trần Đại nhếch mép cười. Mày dùng chữ xin hòa có vẻ hách lắm đấy. Đáng lẽ mày phải nói xin tha mới đúng. Vâng, tôi muốn anh tha cho. Trần Đại gật đầu, tha cho mày dễ quá rồi. Nhưng muốn trở lại Khánh Hội làm vua mày phải hạ một thằng. Năm Lửa đứng lên, thằng nào? Mày ngồi xuống đi rồi tao nói tên thằng đó cho mày nghe. Năm lửa loan ngoã như một con cừu non. Trần Đại hỏi nó: Mày vẫn tự phụ mày là vua Khánh Giang hả?
Vua Khánh Hội thôi.
Rất tiếc không phải ban ngày để tao thi tài với mày. Năm lửa dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chỉ vào cánh tay phải của nó. Đàn em của anh đã cho tôi biết tài rồi.
Trần Đại và ngạc nhiên: Ơ nhỉ,
dám hỏi, mày phải hạ thằng Khai Thầu Phúc nếu mày muốn sống ở Khánh Hội. Nó phản bội mày việc xong rồi, nó bảo lão cỏ hút hết đàn em mày. Giá mày không rời Khánh Hội sớm, hôm nay đời mày cũng uống.
Sao anh biết Khai Thầu Phúc phản tung?
Mày tưởng nó thèm đi đâu với mày à?
Mày nhầm rồi Năm Lửa ạ.
Chúng nó chỉ lợi dụng sự liều lĩnh của mày ít lâu thôi, rồi chúng nó sẽ coi chúng mày như chó lẻ.
Tao tha giúp mày vì tao thấy mày đáng thương hại.
Nhưng mày muốn sống là phải hạ Khai Thầu Phúc. Mày không hạ nó, chúng tao cũng sẽ hạ nó. Mày không hạ nó, đàn em sống mày sẽ coi mày không ra gì vào mặt mũi mày. Mặt mũi nào mày dám trở lại Khánh Hội nữa.
Năm Lửa chưa kịp suy nghĩ, Trần Đại đã nói tiếp:
Trước khi sang đây, ta định bụng nếu mày muốn, ta sẽ làm mày hết bướng và bắt mày giết Khai Thầu Phúc.
Xong mày lại xưng hòa.
Vậy nếu mày không dám giết Khai Thầu Phúc, chúng ta giết dùm cho. Mày sẽ chịu thiệt thòi, mất đất tiềm ăn.
Năm Lửa nghĩ tới số phận của một chùm anh chị Lưu Vong, nó quyết định ngay:
Anh để tôi hạ Khai Thầu Phúc.
Được, tao để phần mày.
Hiện nay tôi chưa khỏi, mày về sống với chúng ta.
Tôi ra vào nhà Khai Thầu Phúc đã quen, nó cũng chưa tỏ thái độ gì với tôi cả. Tôi có dịp hạ nó thuận tiện hơn anh.
Tao biết điều đó. Anh cứ để tôi ở bên này. Về với các anh trước năm Hỏa Hưng và bốn Bùa Long không để tôi yên. Mấy bữa giờ tôi tiêu cạn tiền rồi, nếu anh có, anh cho mượn vài trăm để tôi trích thuốc.
Trần Đại ngắt tấm giấy 500 mà tôi áo được Năm Lửa. Hắn đứng dậy:
Tao tin mày.
Vâng, anh cứ tin tôi.
Bây giờ tao về, anh để tôi đưa anh ra Bắc.
Không cần, tao biết lối rồi.
Mày ngủ cho khỏe.
Trần Đại từ mở cửa bước ra, hắn theo con đường cũ đi tới bờ sông. Ba đứa lại leo lên xuồng bơi về Sài Gòn.
Trần Đại thuật chuyện cho đàn em nghe. Bốn Bộ Long không vui mấy.
Nửa tháng sau, báo chí loan tin Năm Lửa bị sổ khám vì mưu toan giết Khai Thầu Phúc.
Nhưng mới bước qua cửa cổng sắt, gia nhân của Khai Thầu Phúc đóng chặt lại. Khai Thầu Phúc gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát thục cổ nó, biết nó là Năm Lửa trùm sư đảng Khánh Hội, trước đây từng hợp tác với Khai Thầu Phúc chống công nhân kho 18.
Cảnh sát đưa nó sang trại tới Đầm Gấp.
Trần Đại hay tin Năm Lửa rơi vào bẫy Khai Thầu Phúc, hắn giận tím gan, mối hận tưởng chừng đã cao bằng ngọn núi.
Sang trại tới Bần, nó được nhốt ở phòng dành cho những tên du đãng gốc Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Phòng này gồm có 30 nữ, toàn là du đãng chính cống. Không một tên nào bị bắt oan uổng vì to con, vì mặc quần ống túm, đầu trải tém cả. Trong cái phòng đặc biệt này, bọn du đãng tổ chức một xã hội phong kiến. Xếp sòng là vua, có quyền chỉ huy đám bầy tôi. Ông vua du đãng lãnh trách nhiệm bảo vệ đàn em để giám thị khỏi hành hạ vô cớ. Đối với giám thị trại tế bần, du đãng chỉ là những con ngoé. Giám thị muốn đánh, muốn giáo dục chỉ việc gọi du đãng lên bàn giấy. Sau đó chừng 20 phút, tên du đãng khốn nạn ôm mặt sưng húp lủi thủi về phòng. Tên du đãng nào gấu nhất dám choảng lại giám thị, giám thị sẽ dùng mọi thủ đoạn dồn nó vào chân tường để nó phải liều lĩnh. Tới lúc đó một lưỡi dao, một phát súng, con chó ghẻ của xã hội ngã gục trên vũng máu. Giám thị lôi cái xác hôi thối của nó vứt lên hàng rào kẽm gai, ria thêm vài chàng tiểu liên. Rồi hôm sau báo cáo con chó ghẻ toan vượt ngục. Chuyện đó những ai đã bị vô trại tế bần đều biết hết. Khi Dương Đinh Hùng vào phòng đặc biệt
Vua của phòng là thằng Tám Thẹo. Tám Thẹo nằm ở trại Tế Bần đã khá lâu. Nó là trùm du đãng Phú Thọ, chỉ huy 100 đàn em, chuyên bắt địa tại Trường Lưu. Cảnh sát theo dõi nó nửa năm liền và thộp cổ nó ở nhà quân nhân tình của nó. Tám Thẹo vô Tế Bần nếm 5-7 trận đòn, dạy con từ thủa bơ vơ mới về của giám thị. Nó chịu đau không nổi đành khuất phục giám thị. Tuy thế, hễ giám thị ngược đãi đàn em của nó, máu du đãng nổi lên, nó lại ăn thua đủ với giám thị. Tám Thẹo nhiều mưu mô, giám thị không dám thủ tiêu nó. Cuối cùng hai bên giảng hòa, giao trách nhiệm trông coi phòng đặc biệt cho nó. Bọn du đãng gặp thấy Tám Thẹo đủ tư cách làm đàn anh, bèn phong ngôi vua tặng nó. Thế là Tám Thẹo làm vua. Theo thông lệ của phòng đặc biệt, mỗi lần có tên du đãng mới nào tới, bọn đàn em của Tám Thẹo đều bắt tên du đãng mới làm lễ ra mắt vua Tám Thẹo. Diêm Đinh Hùng cũng vậy. Nó bị hai thằng chửi phủ đầu một hồi rồi lôi sành sạch đến trước mặt Tám Thẹo. Diêm Đinh Hùng mặc kệ lũ nhãi muốn làm gì thì làm. Nó giả đò hiền khô như một du đãng hạng bét. Tám Thẹo nhìn Diêm Đinh Hùng hất đầu. Tên mày kêu chi? Diêm Đinh Hùng uể oải. Đại. Tám Thẹo há hốc miệng. Di đại. Diêm Đinh Hùng thản nhiên. Trần Đại. Tám Thẹo lùi hai bước. Nó đổi giọng. Anh là Trần Đại. Diêm Đinh Hùng gật đầu. Tám Thẹo móc bao thuốc lá cắt tân, mời Diêm Đinh Hùng. Mời anh hút. Diêm Đinh Hùng chìa tay rút một điếu. Tám Thẹo quẹt diêm cho Diêm Đinh Hùng mồi. Nhưng bất thần, nó liền que diêm và đồng thời bồi vào bụng Diêm Đinh Hùng một quả bằng tay trái. Diêm Đinh Hùng đề phòng trước, né đòn một cách dễ dàng. Nó vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, hít một hơi dài rồi nhả khói, nhếch mép cười nói. Thế nào, có phải là Trần Đại không hả ông bạn? Bọn của Tám Thẹo đã vây lấy Diêm Đinh Hùng. Tám Thẹo quát. Chúng mày giang ra, đồ mù. Nó chìa tay mời Diêm Đinh Hùng. Bắt, xin lỗi anh, tôi thử xem có phải Trần Đại chính cống không. Anh tha lỗi chứ. Diêm Đinh Hùng nắm chặt tay Tám Thẹo. Trần Đại đã dạy nó cách bóp nút chai lave để trộ đàn em. Ở đây không có nút chai lave. Diêm Đinh Hùng bóp tay Tám Thẹo, khiến ông vua phòng đặc biệt nhăn nhó. Thôi đàn em chịu anh rồi. Lễ ra mắt vua Tám Thẹo chấm dứt. Diêm Đinh Hùng được nó nhường ngôi vua. 30 tên du đãng gọc chỉ biết Diêm Đinh Hùng là Trần Đại, phục sát đất. Chúng nó từng nghe tên Trần Đại, hôm nay mới rõ con người và tài nghệ của Trần Đại. Diêm Đinh Hùng thuật lại vụ kho 18 cho phòng đặc biệt nghe. Máu nghĩa hiệp trong cơ thể dồn hết về tim những tên du đãng khốn nạn. Tám Thẹo hỏi, vì thế anh bị chúng đẩy vô đây hả? Diêm Đinh Hùng gạt tàn thuốc. Ừ, sao anh không giọt? Tao tình nguyện nạp mình. Bọn du đãng gọc ngơ ngác. Tám Thẹo dậm chân. Anh hiền quá đấy anh Trần Đại ạ. Tao liều để 20 đàn em tao khỏi bị thộc thì sự liều của tao gọi là quá không? Chưa một đứa nào chịu trả lời. Diêm Đinh Hùng đã nói, tao cần nói cho chúng mày biết, tao không phải là Trần Đại, chỉ là đàn em của Trần Đại thôi. Tao là Diêm Đinh Hùng. Tao đánh lừa lão cò nhận bừa mình là Trần Đại để dễ bề đánh đổi 20 mạng đàn em của tao. Bây giờ đứa nào không phục, Diêm Đinh Hùng cứ việc so tài. Bắt đầu là Tám Thẹo. Bọn du đãng gặp lại quay lấy Diêm Đinh Hùng. Vài giây suy nghĩ, Tám Thẹo hiểu ngay nó không phải là đối thủ của Diêm Đinh Hùng. Một phát nắm tay vừa qua đã làm sáng mắt nó ra. Hơn nữa Trần Đại còn ở ngoài, hạ đàn em của hắn chắc chắn hắn không để sống yên thân. Bọn đàn em trong phòng đặc biệt quay Diêm Đinh Hùng cho có lệ, chứ thực tâm chúng nó đã cảm Diêm Đinh Hùng rồi. Câu chuyện sang Khánh Hội ăn thua với Cai Thảo Phúc và cảnh sát, binh vực công nhân kho 18, mà Diêm Đinh Hùng vừa kể khiến bọn du đáng nghĩ ngợi nhiều. Chúng nó đã thấy mình hèn hạ đê tiện, xứng đáng bị nhốt vào trại Tế Bần. Chúng nó chưa từng chơi pha nào hách như Diêm Đinh Hùng. Thành tích du đãng của chúng không ngoài những vụ đánh thuê chém mướn, bắt bị học trò, hãm hiếp thiếu nữ và lột bọn ngoại kiều say sưa. Chúng nó cũng chưa dám nạp mình cứu đàn em, nhưng Diêm Đinh Hùng đã dám. Chúng nó chân chân nhìn Diêm Đinh Hùng hút thuốc, coi Tám Thẹo và triều đình của vua phòng đặc biệt không đâu ra đâu cả. Diêm Đinh Hùng đợi Tám Thẹo tỏ thái độ. Ông vô phòng đặc biệt chỉ gật